Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các bạn thân mến, mặc dù Jim rất kiên quyết chống đối với lũ cướp, nhưng chúng không dám giết Jim. Chúng giam giữ Jim làm con tin. Tuy nhiên trong lòng Silver lại khâm phục Jim và muốn cậu hợp tác với gã trong việc đi tìm kho báu. Jim bị giam trong nhà, dưới sự giám sát của bọn giặc. Jim nghe ngóng, quan sát mọi hành vi của bọn chúng và vẫn hy vọng tìm được các bạn của mình. Ngay ngày hôm sau, Silver ra lệnh cho đồng bọn dẫn Jim đi theo chỉ dẫn của tấm bản đồ trong tay. Vào sâu trong rừng tìm kho báu, Jim bị trói ngang người, bị dẫn đi sau cùng. Silver đi đầu dẫn đoàn, trông dáng vẻ hắn ta rất đắc ý. Họ trèo lên một đỉnh dốc và trông thấy một xác chết chỉ còn trơ lại bộ khung. Silver nhận ra đó chính là Aladi, tên lính cận vệ của lão Flynn. Silver nhận định là tên lính kia bị lão già Flynn giết chết và phơi thây làm bản đồ chỉ dẫn vào hầm kho báu. Jim quan sát mọi điều và nhận ra dã tâm của những kẻ đã từng đặt chân đến đây. Và cuối cùng, tất cả đều bỏ xác mà kho báu vẫn chưa tìm ra. Câu chuyện tiếp theo ra sao? Mời các bạn theo dõi tiếp truyện dài Đảo Dấu Vàng của nhà văn Stevenson qua giọng đọc Anh Như Ngọc.
Đi một lúc lâu, chúng nó đỗ thuyền vào cửa sông dưới Gò Vọng Viễn. Chúng bắt đầu trèo lên đồi về mé tay trái. Mới đầu gặp đất bùn nhão nhoẹt nên đi rất chậm. Nhưng càng lên cao, đất lại càng rắn, cây cối bớt rậm rạp hơn. Đây là khu đẹp nhất trong đảo. Những dãy rau rừng bò lan bên cạnh những khóm cây rừng có hoa nở, thơm ngát. Giữa những chòm đậu khấu xanh nổi bật lên những thân cây thông đỏ sậm, bóng lá rườm rà. Không khí trong mát, ánh nắng chói chang, mùi hoa rừng dịu hắc. Cả bọn vui cười nhảy nhót chạy tỏa khắp nơi. Chỉ còn tôi và Silver đi sau cùng. Tôi bị trói ngang lưng, còn Silver thì cứ ngoáy mãi đầu nạng xuống đất sỏi và thở phì phò. Thỉnh thoảng tôi phải đưa tay ra đỡ hắn để hắn khỏi trượt chân ngã lăn xuống hố. Chúng tôi đi mãi đến nửa dặm mới tới chân đồi. Thình lình một tên đi đầu rú lên mấy tiếng khủng khiếp. Cả bọn cùng chạy ồ lên. Morgan ở phía đằng kia vừa chạy lại vừa bảo: "Nó ở tít trên cao kia, của chôn đâu trên ấy mà rối rít lên thế?" Quả nhiên, khi chúng tôi đến nơi thì một cảnh tượng kinh khủng bày ra trước mắt. Dưới gốc cây thông, một bộ xương người nằm dài, một vài mảnh áo quần còn lại lả tả trên đất. Cả bọn đứng nhìn, rợn tóc gáy. George bạo dạn hơn, tiến đến gần xem mấy mảnh vải rồi bảo: "Chính thứ áo dạ của bọn thủy thủ." Silver nói như gắt: "Cái ấy đã hẳn, anh không thể mong thấy ở đây một ông cố đạo được, nhưng bộ xương nằm thế kia là nghĩa lý gì?" Nhìn lại gần, bộ xương nằm quả không tự nhiên một chút nào. Hình người nằm thật ngay ngắn, hai chân duỗi thẳng, hai tay giơ thẳng lên quá đầu, cùng chỉ vào một hướng. Silver bảo: "Ừ, có lẽ đấy, kia là mũi đảo hình người, địa bàn đây, cứ nhìn theo hướng bộ xương thử nào." Mọi người nhìn vào địa bàn, bộ xương chỉ thẳng hướng khu đảo, địa bàn chỉ đúng hướng đông đông nam. Silver kêu to: "Thoạt trông, tôi đã ngờ bộ xương này lắm. Thôi, bộ xương này đúng là dấu chỉ hướng tìm của. Điều này làm tôi nghĩ tới Flynn mà lạnh toát cả người. Khi xưa, lão lên đây với 6 thằng. Lão đã giết sạch, rồi lão kéo xác 1 thằng lại đây để thay cho địa bàn. Bộ xương này dài thườn thượt. Tôi nghĩ chính là thằng Aladice rồi. Morgan, anh có nhớ thằng Aladice không?" Morgan đáp: "Có chứ, tôi nhớ hắn còn nợ tiền tôi. Ngay khi lên đảo, hắn còn mượn tôi con dao." Một đứa khác nói: "Anh thử tìm bên cạnh hắn xem có còn con dao nào của anh thì lấy lại." Morgan tìm quanh đống xương bảo: "Chẳng còn vật gì cả, ngay đến túi thuốc cũng chẳng còn. Thế này thì lạ thật." Silver cũng gật đầu: "Ừ, lạ thật, quả là một điều quái gở. Cái lão Flynn kể cũng tai ác, nếu lão còn sống thì..." Morgan ngắt lời: "Lão chết rồi." Một đứa khác bảo: "Khi gần chết, lão vẫn còn gào rượu rum. Có lúc lão hát 15 thằng, đời lão chỉ biết có bài hát ấy. Tiếng hát của lão nghe đến lạnh xương sống. Silver cắt đứt câu chuyện. Thôi im đi, nói mãi đến lão ta làm gì? Lão chết là hết. Người chết không hại được ai đâu, các anh đừng sợ. Thôi, hãy đi đến đằng kia mà tìm của. Cả bọn lại đi lên. Tuy trời rất oi bức, nhưng cả bọn cứ xúm xít lại với nhau và thì thầm to nhỏ. Hình như chúng vẫn sợ cái hồn ma của tên chúa đảng vẫn còn lẩn quất đâu đây. Phần vì sợ, phần cũng muốn để cho Silver và tên giặc ốm nghỉ ngơi, nên cả bọn cùng ngồi lại trên một mô đất cao. Trước mặt chúng tôi, thấp thoáng qua cây là roi biển, sóng vỗ quanh bờ. Đằng sau là bến tàu và đảo hình người. Ngay trên đầu chỗ chúng tôi ngồi là Gò Vọng Viễn. Chỉ nghe tiếng sóng vỗ gành đá và tiếng côn trùng rên rỉ trong bụi cây. Không một bóng người qua lại, không một cánh buồm thấp thoáng ngoài khơi. Chung quanh điều hưu, tịch mịch. Silver ngồi xuống, lật bản đồ ra xem, rồi nói. Kìa, cái đồi con của Gò Vọng Viễn chính là mũi đất dưới kia rồi. Cái kho của đã trước mặt chúng ta. Bây giờ hãy ăn cho đỡ đói đã. Morgan cau nhau. Tôi chẳng thấy đói. Chỉ nghĩ tới lão Flynn là đã thấy mất ngon rồi. Silver đáp. Nhưng may cho anh, hắn đã chết ngoèo rồi. Một tên khác run rẩy nói. Lão là con quỷ dữ, lão chết thế nào được? Từ lúc chúng trông thấy bộ xương, đầu óc chúng lúc nào cũng bị cái hồn ma của lão Flynn ám ảnh. Không đứa nào dám nói to, chúng chỉ thì thầm với nhau, vẻ sợ sệt. Thốt nhiên, đằng bụi cây trước mặt có một giọng hát the thé run run vẳng lại. Bài hát này chúng đã thuộc nhão. 15 thằng trên hòm người chết. Ý a, ý a. Bọn giặc ba hồn bảy vía lên mây, cả sáu đứa mặt mày bỗng tái nhợt, run lẩy bẩy. Thằng thì nhảy chồm lên cuống cuồng, thằng thì cua quạng bám vào người bên cạnh. Morgan bò lăn trên đất, mồm lắp bắp. Flynn, đích thị lão Flynn. Thốt nhiên, tiếng hát im bặt. Tưởng như có người bỗng lấy tay bịt miệng kẻ hát. Giữa khoảng trời bao la, tôi nghe tiếng hát vọng lại nhịp nhàng thánh thót. Vì thế trông cử chỉ của bọn chúng, tôi càng thấy lố bịch. Silver môi nhợt nhạt, nói không ra hơi. Thôi, đừng có hoảng hồn hoảng vía lên. Có chặt đầu tôi cũng bảo đó không phải lão Flynn. Tôi chưa nhận ra được tiếng ai, nhưng nhất định đó là người, chứ chẳng phải ma quỷ gì đâu. Nói xong, hắn trở lại can đảm, sắc mặt hồng hào. Nhưng bọn kia vừa định thần thì cái tiếng lúc nãy lại vụt cất lên. Lần này không phải tiếng hát mà là một thứ tiếng rên rỉ nghẹn ngào từ hang núi sâu vọng lại. Dabi, 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 Dabi. Rồi tiếp theo một tiếng quát nhỏ. Mang rượu đây, Dabi. Bọn giặc bỗng đứng sững như trời trồng, mắt mở trừng trừng, thao láo. Tiếng nói đã im từ lâu mà chúng vẫn còn đứng sững sờ ngơ ngác. Một đứa nói hổn hển, thôi chạy đi. Morgan rền rĩ, đúng là những lời cuối cùng của lão. Còn Dick thì móc quyển kinh thánh ra, hai tay nâng tới trước. Chỉ có Silver là chưa chịu tin hẳn. Tuy hắn cũng run, nhưng hắn vẫn cố sức nói to. Chúng ta đến đây để tìm cho ra của, dù là người hay ma quỷ cũng không thể làm bọn ta chùn bước. Khi lão Flynn còn sống, tôi cũng không hề sợ lão, huống gì bây giờ, lão đã chết mọt xương, thì còn sợ cái đếch gì. Nghe Silver nói thế, bọn kia lại cho rằng Silver đã buông lời sắc láo, phạm đến vong linh người chết. Giá chạy được thì chúng đã chạy rồi. Nhưng khốn nỗi, chúng sợ đến díu chân, đứa nào cũng co rúm lại và súng xít quanh Silver. Silver nói to, ma à, tôi cũng tin là có, nhưng ma thì vô hình, vô ảnh, tại sao ở đây tiếng ma lại có tiếng vọng? Tôi chắc không phải. Tên George hình như đã tỉnh ra nối lời. Đúng thế, Silver nói có lý. Tiếng ấy nếu là tiếng lão Flynn thì sao lại nghe lanh lảnh? Hình như tiếng một kẻ nào ấy. Thốt nhiên Silver nói to. Thôi phải rồi, tiếng thằng Ben Gunn. Morgan cũng vội kêu lên. Địch thị tiếng thằng Ben Gunn. George nói. Ben Gunn hay thằng nào đi nữa thì cũng đếch cần. Thế là chỉ trong phút chốc, cả bọn đều trở lại tươi tỉnh. Mặt đứa nào đứa nấy trông hăm hở. Chúng lại vác thuồng cuốc lên vai, tiếp tục đi. Tên George đi trước, tay cầm địa bàn, nhằm đường đi thẳng tới đảo hình người. Chỉ còn thằng Đích là vẫn cầm quyển kinh ngơ ngác nhìn quanh. Khi leo lên đến đỉnh, đã thấy dễ đi hơn trước. Những gốc thông lớn bé mọc lưa thưa, mặt trời chói lọi trên những khoảng đất trống. Càng đi, chúng tôi càng đến gần cái đồi con của Gò Vọng Viễn. Chúng tôi đi đến một cây to, rồi một cây to nữa. Nhưng nhìn kỹ, tôi biết ngay đây không phải là cái cây đã vẽ trong bản đồ. Nhưng đến cây thứ ba thì thấy cây này cao hơn hẳn. Bể cao của nó dễ cũng đến 200 mét. Thân cây màu hung hung đỏ, to ước bằng một cái nhà con. Tán lá phủ che kín cả một quãng đất rộng mênh mông. Nhưng cái thân cây khổng lồ ấy không làm cho bọn giặc chú ý. Chúng chỉ lăm lăm nhìn vào cái kho của đương chôn ở một chỗ nào đó dưới gốc cây. Nghĩ đến tiền của, mặt đứa nào cũng hồng hào lên. Chúng quên cả những điều sợ hãi ban nãy. Mắt chúng long lanh, chân chúng bước thoăn thoắt nhẹ nhàng như bay trên mặt đất. Silver vừa cào nhau vừa phóng nạng đi nhanh như con choi choi. Hắn vừa thở phì phò, vừa chửi vung lên như một thằng điên đương lên cơn. Thỉnh thoảng, thấy tôi đi chậm, hắn giật mạnh cái dây thừng buộc ngang người tôi. Mắt hắn lườm tôi một cái đến rợn gáy. Bây giờ hắn đã để lộ chân tướng của hắn một cách trắng trợn. Thoáng nhìn tôi đã thấy ngay. Gần đến hố vàng, bao nhiêu điều cam kết trước, hắn đều quên cả. Tôi dám quả quyết rằng hắn đường tính khi chiếm xong kho của sẽ tìm cho ra chiếc tàu. Và sau khi đã giết hết tất cả những người lương thiện trên đảo, hắn sẽ cho tàu rong khơi. Bụng bồn chồn lo lắng nên tôi cứ vấp ngã luôn. Mỗi bận như thế, Silver lại giật mạnh đầu dây và lườm tôi một cách hung ác. Khi gần đến nơi, George gọi to. Anh em ơi, chạy mau lên thôi. Mấy thằng đi đầu vội co giò chạy trước. Chạy được ngót 10 thước, chúng dừng cả lại. Tôi nghe thấy tiếng bàn bạc lầm rầm. Silver cố rảo bước, ngoái mãi đầu nặng xuống đất như một kẻ điên rồ. Đi một lúc thì tôi với hắn đã đến nơi. Trước mặt chúng tôi có một cái hố to. Vết đào đã lâu vì mép bờ bị nước mưa lở và dưới đáy cỏ mọc xanh rì. Trên mặt hố còn thấy một cán cuốc gãy đôi và những mảnh ván hòm rải rác. Sự thật đã quá rõ ràng. Đống của đã bị kẻ khác đào lên và cũa mất từ lâu. Thật là cả một sự thay đổi đột ngột. Cả bọn đứng ngây người như phỗng đá. Chỉ một mình Silver là còn tự chủ. Trước đây mấy phút, hắn cũng chăm chăm nghĩ đến kho tiền. Và bỗng chốc trước mắt hắn, tất cả hy vọng đều sụp đổ. Nhưng hắn không hề rối trí. Hắn bình tĩnh, đổi ngay kế hoạch đối phó, không đợi cho bọn kia kịp trở tay. Hắn bảo nhỏ tôi, Jim, cầm lấy cái này mà phòng thân. Hắn đưa cho tôi một khẩu súng lục đã nạp sẵn đạn, rồi hắn kéo tôi lùi về phía bên kia miệng hố. Xong hắn gật đầu ra hiệu cho tôi sẵn sàng phòng bị. Cử chỉ hắn trở lại dịu dàng tử tế. Nghĩ đến sự cháo trở của hắn vừa rồi, tôi tức giận đến lộn ruột. Không nhịn được, tôi bảo nhỏ hắn. À, bây giờ ông lại muốn quay sang phía khác. Hắn không kịp đáp lại. Bọn giặc đã quát tháo ầm ĩ, rồi nhảy ùa xuống hố. Chúng lấy tay bới đất lung tung. Morgan tìm được một đồng tiền vàng. Đồng tiền vàng được truyền từ tay kẻ này qua kẻ khác. Đến lượt tay George, hắn cầm đồng tiền lên, đưa về phía Silver xỉa sói. Đây, kho tiền của bố mày đây, đồ chó đẻ. Silver vẫn ngông nghênh đáp. Hãy cứ đào đi, sẽ tìm được cái cóc khô đấy. Tên George gầm lên. Cái cóc khô hả? Anh em có nghe hắn nói gì không? Rõ ràng hắn là thằng phản bội. Silver đáp. George ơi, mày lại muốn lên mặt thuyền trưởng đấy hả? Nhưng lần này đứa nào cũng về cánh với tên George.
Thân mến, các bạn vừa nghe những trang truyện dài Đảo Dấu Vàng của nhà văn Stevenson. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.